phân tích của nhà phân tích lập pháp. Thông tin cơ sở. Giá nhà ở California đắt đỏ. 1. Căn nhà điển hình ở California hiện tại có giá gấp đôi mức trung bình quốc gia. Tương tự, người thuê nhà ở California thường trả tiền nhà ở nhiều hơn khoảng 50% so với người thuê nhà ở các tiểu bang khác. Các chương trình địa phương hỗ trợ thanh toán chi phí nhà ở. Một số chương trình giúp người dân California thu nhập thấp có thể trả chi phí nhà ở. Ví dụ, chính quyền giúp thanh toán chi phí nhà ở dành riêng cho người dân có thể nhập thấp. Các chương trình khác cung cấp nhà ở và dịch vụ cho các nhóm dân cư cụ thể. Ví dụ, về các nhóm dân cư như vậy, gồm người khuyết tật hoặc những người có nguy cơ vô gia cư quanh năm. Chúng tôi gọi các chương trình này nhà ở giá cả phải chăng và mang tính hỗ trợ này là hỗ trợ nhà ở. Chính quyền địa phương cùng thanh toán cho cơ sở hạ tầng công cộng. Ví dụ về các dự án cơ sở hạ tầng do chính quyền địa phương tài trợ bao gồm đường xá, bệnh viện, trạm cứu hỏa, thư viện và các cơ sở xử lý nước. Chính quyền địa phương thường sử dụng công cổ phiếu để thanh toán cho các chương trình hỗ trợ nhà ở và cơ sở hạ tầng công cộng. Công phiếu cổ phiếu là các để chính quyền địa phương vay tiền và sau đó trả nợ công với tiền lại theo thời gian. Tương tự như các một gia đình trả tiền vay thế chấp cho ngôi nhà của họ, công cổ phiếu cho phép chính quyền chia đều chi phí trong một vài thập kỷ. Một số công cổ phiếu yêu cầu 2/3 cử tri địa phương đồng ý. Đối với các thành phố, quận và các khu đặc biệt, công cổ phiếu mà được trả thông qua hình thức tăng thuế tài sản thường yêu cầu 2/3 cử tri địa phương đồng ý. Nhưng công cổ phiếu này được gọi là công cổ phiếu nghĩa vụ chung. Đề xuất dự luật năm thay đổi các quy định trong Hiến pháp California về việc phê duyệt các công cổ phiếu nghĩa vụ chung của chính quyền địa phương. Dự luật này cũng yêu cầu các chính quyền địa phương giám sát việc sử dụng dòng thu theo những cách cụ thể, giảm bớt yêu cầu tỷ lệ phê duyệt của cử tri đối với một số công cổ phiếu. Dự luật 5 giảm bớt yêu cầu tỷ lệ bỏ phiếu cần thiết để phê duyệt công cổ phiếu nghĩa vụ chung của chính quyền địa phương nếu các công cổ phiếu này sẽ tài trợ cho chương trình hỗ trợ nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng công cộng. Cụ thể, dự luật 5 giảm bớt yêu cầu tỷ lệ phê duyệt của cử tri từ 2/3 xuống còn 55%. Yêu cầu các hoạt động giám sát cụ thể. Dự luật 5 yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện các bước cụ thể để giám sát sử dụng quỹ công cổ phiếu hỗ trợ nhà ở và cơ sở hạ tầng công cộng. Ví dụ, chính quyền địa phương cần phải thực hiện các cuộc kiểm toán độc lập hàng năm và hiệu quả và tài chính. Các ủy ban giám sát của công dân cũng sẽ được chỉ định để giúp giám sát công tác chi tiêu, tác động tài chính. Một số công cổ phiếu địa phương có khả năng được thông qua cao hơn, giảm bớt yêu cầu tỷ lệ phê duyệt của cử tri sẽ giúp dễ dàng thông qua các công cổ phiếu nghĩa vụ chung của địa phương để hỗ trợ nhà ở và cơ sở hạ tầng công cộng. Các kết quả bầu cử địa phương gần đây cho thấy có thêm 20-50% dự luật công cổ phiếu địa phương được thông qua khi giảm bớt yêu cầu tỷ lệ phê duyệt của cử tri theo dự luật năm. Những dự luật đó sẽ huy động được vài tỷ đô la trong nhiều năm. Giảm bớt yêu cầu phê duyệt của cử tri cũng có thể đồng nghĩa với việc chính quyền địa phương sẽ đề xuất nhiều dự luật hơn, tăng nguồn tài trợ địa phương cho hỗ trợ nhà ở và cơ sở hạ tầng công cộng, gia tăng số lượng phê duyệt các công cổ phiếu địa phương có thể làm tăng nguồn tài trợ dành cho hỗ trợ nhà ở và cơ sở hạ tầng công cộng. Mức tăng này không rõ ràng. Dựa trên các xu hướng gần đây, mức tăng có thể lên đến ít nhất vài tỷ đô la trong nhiều năm. Mức tăng sẽ thay đổi tùy vào từng chính quyền địa phương. Nếu cử tri địa phương thông qua nhiều công cổ phiếu hơn, chính quyền địa phương cũng sẽ phải chịu nhiều chi phí hay hơn. Những chi phí này sẽ được thanh toán bằng cách đánh thuế tài sản cao hơn. Cuối cùng, việc phê duyệt công cổ phiếu trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào các quyết định của chính quyền địa phương và cử tri. Truy cập sangang.gov/ncrtngtrs để xem danh sách các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập fppc.ca.gov/trnsprnc.gov/trnsprnc.html để xem thông tin về 10 người đóng góp nhiều nhất cho ủy ban.